có thể sửa đổi lỗi lầm hay không? Được vị thì là hữu dụng. Nếu như hằng ngày tuy rất siêng năng tụng kinh niệm Phật, niệm rất nhiều, rất cực khổ, tuy nhiên vẫn chẳng biết khuyết điểm của mình, cũng chẳng biết sửa đổi tập khí của mình, cách tụng niệm này đều như con số không, đều chẳng có hiệu quả. Điều này các bạn đồng tu phải đặc biệt chú ý đến. Trước tiên nói đến cường lĩnh của Bồ Tát tu hành, cũng tức là Bồ Tát thành tâm như thế nào, xử sự đối người tiếp vật, đây là kỹ xảo của sự tu học của chúng ta. Thứ nhất là bố thí. Bố thí tức là buông xuống, thí là xả, đem nó buông xuống. Đem vật gì buông xuống? Nếu như chiếu theo cương lĩnh chỗ nói của Phật Pháp, Phật nơi Kinh Hoa Nghiêm bảo với chúng ta chỗ khác biệt giữa chúng sanh và Phật, tức là chúng sanh có vọng tưởng chấp trước. Lìa khỏi vọng tưởng chấp trước, tất cả chúng sanh vốn là thành Phật, chỗ gọi là tăng Phật bất nhị, bổn lai thành Phật, bây giờ biến thành chúng sanh, tức là bởi vì vọng tưởng chấp trước. Vọng tưởng thì phát triển diễn biến thành sở tri trước, chấp trước thì diễn biến thành phiền não trước. Vô lượng vô biên phiền não là từ chấp trước mà sinh ra. Tất cả sở tri trước là từ vọng tưởng mà đến. Lìa khỏi tất cả vọng tưởng chấp trước, tức là như Phật, bổn lai Phật. Do đây có thể biết, Phật dạy chúng ta buông xuống, dạy chúng ta xả bỏ vọng tưởng chấp trước. Nếu như nói càng kỹ hơn, tức là đem thị phi nhân ngã, tham sân si mạng buông xuống, buồn lo buông xuống, lo lắng buông xuống, thân tâm thế giới cả thảy đều buông xuống. Đây tức là đàn ba la mật. Thứ hai là trì giới. Thi la là trì giới. Trì giới tức là thủ pháp. Chỗ này nói giới là nói giáo giới của Phật, chẳng phải chuyên chỉ giới luật. Giới luật là một phần giáo giới của Phật. Tất cả kinh luận, phàm là Phật đối với chúng ta chỗ nói về giáo huấn, toàn bộ đều phải tuân thủ. Chẳng những phải tuân thủ lời giáo huấn của Phật, mà thế gian pháp, pháp luật, quy ước, quy củ, đạo đức, phong tục tập quán, chúng ta đều phải nên tuân thủ. Đây toàn bộ đều bao quát trong thi ba la mật. Thứ ba là nhẫn nhục. Chữ sằng tức là nhẫn nhục. Nhẫn nhục tức là phàm việc gì đều phải có tánh nhẫn nại, phải nhẫn được. Phật trong Kinh Kim Cang dạy rằng: nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Chẳng những là Phật pháp mà thế gian pháp, càng là việc lớn thì càng phải có sức nhẫn nại lớn, việc nhỏ tức phải có sức nhẫn nại nhỏ. Chẳng có tâm nhẫn nại, chẳng có nghị lực, quyết chẳng thể thành tựu. Phật dạy chúng ta phải có tâm nhẫn nại, tự mình tu học phải có tâm nhẫn nại, muốn giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ kẻ khác càng phải có tâm nhẫn nại. Thứ tư là tinh tấn. Tinh tấn là xây dựng trên cơ sở của tâm nhẫn nại, cho nên thứ tự của lục độ không thể đảo lộn. Trước tiên dạy người buông xuống, sau đó dạy anh thủ pháp. Không thể buông xuống thì quyết định không thể thủ pháp. Người thủ pháp nhất định có thể buông xuống. Đặc biệt là tại Phật Pháp, Phật dạy chúng ta một môn thâm nhập. Tuy Phật vì chúng ta giảng nhiều pháp môn, nhiều pháp môn là để thích ứng những người căn tánh khác nhau mà nói, chẳng phải bảo chúng ta đều học hết cả. Nơi kinh điển chúng ta thấy được một sự thật. Năm xưa khi Phật còn tại thế, bất luận người nào chỉ còn có duyên phần gặp được Phật, hướng Phật, hướng Phật Đà để thỉnh giáo. Phật vì họ vừa thuyết pháp thì họ khai ngộ chứng quả ngay, là nhanh như vậy. Chính giống như người bệnh gặp được một vị thầy thuốc cao minh, nhờ thầy thuốc chẩn đoán cho họ, thuốc đến là bệnh trừ, bệnh của họ lập tức hết liền. Cùng đạo lý này hoàn toàn như nhau. Ngày nay Phật không còn nữa, Phật để lại đó là toa thuốc mà trước kia vì bệnh nhân kê cho. Có rất nhiều toa, những toa này có thích hợp chúng ta không? Thật khó mà nói. Phương thuốc này không sai, năm đó quả thật trị lành bệnh cho người. Giả như chúng ta sanh chứng bệnh khác với người kia mà hiện nay lại dùng phương thuốc này, chẳng những bệnh không lành mà nhất định lại càng nặng thêm, thậm chí có thể tử vong. Đây chẳng phải lỗi của Phật, mà là chính chúng ta đối với những phương thuốc này chọn lựa cẩu thả, tự mình làm mình nhầm lẫn. Phật nào có hại anh đâu. Bởi vậy cho nên sau khi Phật diệt độ, chúng ta chỉ còn có hai phương pháp. Một là thỉnh giáo người tái lai có tu có chứng. Đây là đệ tử của Phật, họ có kinh nghiệm nên hướng về họ thỉnh giáo, để họ cung cấp kinh nghiệm cho chúng ta làm tham khảo. Đây là một phương pháp. Còn một phương pháp khác là chính mình đi thử tìm kiếm. Mỗi một pháp môn đều thí nghiệm. Nếu như pháp môn này vô cùng thích hợp mình thì quyết định chọn lấy, sau đó một môn thâm nhập. Sau khi chọn xong thì các thứ khác đều buông xuống, xả bỏ. Đây là bố thí. Chuyên tu một pháp môn này, đây là thủ pháp, không vì các pháp môn khác làm lay động nữa. Đây là nhẫn nhục. Có tâm nhẫn nại, nhiên hậu lại tinh tấn, thuần mà chẳng tạp, nỗ lực tiến tới thì là đúng. Làm được như vậy thì theo sau đó được kết quả. Kết quả là tam muội thiền định, tức là thiền ba la mật. Chỗ được đó là thanh tịnh tâm, là sự hưởng thụ bình thường. Thiền tức là sự hưởng thụ bình thường. Sau khi được định, nhất định khai trí tuệ. Đối với thế xuất thế gian pháp, tức là vũ trụ nhân sinh, mình và hoàn cảnh sinh hoạt của mình, tự mình viên mãn thành tựu. Sau khi viên thành thì tánh đức tự nhiên lưu lộ. Nửa đoạn sau chỗ nói hoàn toàn là sự lưu lộ của tánh đức. Sự lưu lộ này không thêm một tờ hào miễn cưỡng nào cả, cho nên chúng ta nói nó là sự lưu lộ của tự nhiên. Tự nhiên anh có từ bi, ngày nay lòng từ bi của mình chẳng phát ra được, khuyên rồi cũng là vô dụng. Có số người tu hành vì việc này mà rất là phiền não. Phiền não vì chẳng thể giải quyết vấn đề, chỉ là đem vấn đề nghiêm trọng hóa, mà chẳng phải phương pháp để giải thoát vấn đề. Con đường giải quyết vì có tâm thanh tịnh, nói một cách khác vì có tu lục độ ba la mật. Tu hành đến một trình độ nhất định thì tánh đức tự nhiên lưu lộ, vì thì có được thụ dụng. Phía dưới là nói giáo hóa chúng sanh. Điều này nơi phần Quang Minh Văn đã vì quý vị báo cáo qua rồi. Nếu đem đoạn này cùng một đoạn phía trước hợp lại mà xem, đại viên mãn Quang Minh Văn biểu hiện tại trong sinh hoạt ngày thường, tức là viên mãn lục độ, lục ba la mật. từ trong viên mãn lục ba la mật lưu lộ ra thọ dụng của tự tha lưỡng lợi là vô lượng vô biên, lưu lộ ra tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả giải thoát là được tự tại. Chứ lậu là đại danh từ của phiền não, phiền não buồn lo lo lắng thật sự được định rồi thì hai thứ trí tuệ hiện tiền thì mới có thể thuyết pháp độ sanh. Sư tử hống âm, vân lôi âm đều là thuyết pháp lợi ích tất cả chúng sanh. Đoạn này xin đơn giản giới thiệu, hy vọng quý vị dụng tâm để thể hội ý nghĩa bên trong, thú vị cứu cánh viên mãn vô cùng vô tận. Phía dưới chúng ta xem đến đại chúng của Pháp hội Vân Tập. Ta bà thế giới cập tha phương quốc độ, hữu vô lượng ức thiên long quỷ thần, diệt tập đáo đao lợi thiên cung. Ta bà thế giới, câu này là chỉ đại thiên thế giới, chẳng phải chỉ địa cầu, cũng chẳng phải chỉ một đơn vị thế giới. Đơn vị thế giới là chỉ thái dương hệ, hoặc giả là hệ ngân hà. Đây là chỉ tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Trước kia có nhiều người cho rằng trong kinh nói về ta bà thế giới là giáo khu của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đại thiên thế giới này có lẽ là nói những nhà thiên văn hiện đại, chỗ nói đến hệ ngân hà. Giả như quả thật hệ ngân hà là một đơn vị thế giới, vậy thì đại thiên thế giới có bao nhiêu đơn vị thế giới? Y theo trong kinh Phật nói rõ, ít nhất có đến 100 ức cái đơn vị thế giới. Như vậy thì phạm vi quá lớn, ngày nay các nhà thiên văn vẫn chưa phát hiện, vẫn chưa thấy được 100 ức hệ ngân hà. 100 ức hệ ngân hà là mới là một cái ta bà thế giới. Giống như đại thiên thế giới này ở trong thái hư, ở trong thái hư không vô lượng vô biên. Tha phương quốc độ là chỉ các giáo khu khác của chư Phật vô lượng vô biên. Cho nên kinh này là viên giáo nhất thừa kinh điển. Cái viên trong viên, trên từ chư Phật Như Lai, dưới đến thiên long quỷ thần ác đạo chúng sanh, cùng với kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, chẳng có sai khác chi cả. Tam căn phổ bị, lợi động toàn thu, toàn bộ đều bao quát cả. Hết thảy chư Phật Như Lai đến cung trời đao lợi, nhóm thiên long quỷ thần này cũng đến cung trời đao lợi. Hiển thị pháp hội này là pháp hội bình đẳng, cùng kinh Vô Lượng Thọ hoàn toàn tương đồng. Đó là pháp hội bình đẳng. Chữ thiên là chỉ thiên thần, long là súc sanh, quỷ là đại biểu tam ác đạo. Lại để tâm xem thập pháp giới đều bao quát cả, trên từ chư Phật dưới đến địa ngục chúng sanh đều bao quát hết. Cho nên kinh này là viên trung chi viên. Điểm này chúng ta phải lưu ý đến. Phía dưới là nêu ví dụ từ tứ vương thiên đến phi tưởng, phi tưởng xứ thiên, đem dục giới, sắc giới, vô sắc giới toàn bộ đều bao gồm cả. Ngoài đây ra còn có chư thần chúng. Sở vị tứ thiên vương thiên, đao lợi thiên, tu diễm ma thiên, đao xuất đà thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên, phản chúng thiên, phản phụ thiên, đại phạm thiên, thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, phước sanh thiên, phước ái thiên, quảng quả thiên, nghiêm xuất thiên, vô lượng nghiêm xuất thiên, nghiêm xuất quả thiệt thiên, vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc cứu cánh thiên, ma hề thủ la thiên, nải chí phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, nhất thiết thiên chúng, lòng chúng, quỷ thần đẳng chúng, tất lai tập hội, phục hữu tha phương quốc độ, cập ta bà thế giới, hải thần, giang thần, hà thần, thọ thần, sơn thần, địa thần, xuyên trạch thần, miêu giá thần, trú thần, giả thần, không thần, ẩm thực thần, thảo mộc thần, như thị đẳng thần, giai lai tập hội. Phục hữu tha phương quốc độ, cập ta bà thế giới. Câu này đem tận hư không pháp giới đều bao gồm hết cả. Phía trên chỗ nói những vị thần chúng vô lượng vô biên này chẳng qua là đề ra vài ví dụ để làm đại biểu mà thôi. Những chỗ này tôi đặc biệt đánh thức chư vị, hải thần, giang thần, hà thần đều là thuộc về thủy thần. Người Trung Quốc xưng là Long Vương. Đồng bào Đài Loan vì cư ngụ tại hải đảo, trước kia hải đảo phương tiện giao thông bên ngoài duy nhất chỉ có ghe thuyền. Ghe đi trong biển lớn vô cùng nguy hiểm, cho nên cầu Long Vương đến bảo vệ. Mọi người lễ lạy Mã Tổ, tức là Long Vương, là thuộc về hải thần. Ở Trung Quốc đại lục, sông Trường Giang, Hoàng Hà là thuộc giang thần, nhỏ hơn một tí là hà thần, nên biết Mã Tổ là Long Vương, là thủy thần. Có thọ thần, sơn thần, địa thần, thành hoàng, thổ địa thuộc về địa thần. Chúng ta nơi trong kinh điển thấy được xã hội trong ác quỷ đạo, quỷ thần đạo cùng với nhân gian giống nhau. Vua Diêm La thì giống như tổng thống của một quốc gia, thành hoàng thì giống như huyện thị trưởng, thổ địa thì giống như là hương trưởng, lâm trưởng, coi một thôn một xóm, tức là thổ địa công. Những vị thần này lúc sanh tiền có tí tập khí, nhưng cũng có tu một ít phước đức, sau khi chết thì làm thần. Ở trong quỷ đạo có thân phận, có địa vị, hoàn cảnh sinh hoạt sống thoải mái hơn một tí, thông thường gọi là quỷ nhiều của. Quỷ có ba loại: có nhiều của, ít của, không của. Đây là đời trước tu được một tí phước báo, sau khi chết đến quỷ đạo làm quỷ thần. Những hạng này tập khí vốn có. Thần thảo mộc, trong giới kinh nói phàm là cây cối có chiều cao cao hơn người đều có quỷ thần. Có thần cây là vì loại linh quỷ ở tại đây nương theo cây cối mà cư trú. Những cây càng lớn lâu năm thì tinh linh nương vào cây càng nhiều. Đối với hoa cỏ, phần nhiều đều rất ưa thích. Sanh tiền họ rất ưa thích hoa mai quế, sau khi chết vẫn chẳng rời khỏi hoa mai quế, thì đi làm thần hoa mai quế, ưa thích vật gì thì sẽ biến thành thần vật đó. Việc này thật là phiền phức, cho nên quý vị chớ nên quá ưa thích, chớ nên quá nghiện. Có nghiện thì là rất phiền phức. Kẻ học hành ưa thích sách, sau khi chết biến thành thần sách. Thần sách là mọt sách, loài sâu mọt, họ không rời được. Cho nên Phật dạy chúng ta tất cả muôn duyên phải buông xuống, tuyệt đối chẳng có lưu luyến. Kiếp sau chớ đi chuốc lấy những phiền phức này nữa. Phục hữu tha phương quốc độ, cập ta bà thế giới, chư đại quỷ vương, sở vị ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh quỷ khí quỷ vương, đạm thai noãn quỷ vương, hành binh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phúc lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương, như thị đẳng quỷ vương, dài lai tập hội. Đoạn văn này toàn nói về quỷ đạo, toàn là nói về quỷ vương. Những loài quỷ vương này, trong ác quỷ đạo có những loại có phước đức, tại ác quỷ đạo có chức vụ, cùng trông coi việc của một môn. Tuy nhiên, quý vị nên biết, quỷ không thể hộ trì người, mà là người tạo tác thiện ác, chúng đến phần xử, là ý nghĩa này. Cũng giống như chính phủ ngày nay, cảnh sát là người chấp pháp, họ không được thưởng thí, trừng phạt chúng ta. Chúng ta làm việc tốt, chính phủ đến khen ngợi tán dương. Làm việc ác, chính phủ đến trừng phạt. Chúng ta việc thiện ác đều không làm, thì họ đối với chúng ta một tí quyền hành đều chẳng có. Quỷ thần cũng lại như vậy. Cho nên đừng sợ quỷ thần. Chỉ có khi chính mình làm việc trái với lương tâm mới sợ chúng mà thôi. Người thế gian làm việc trái với lương tâm mới sợ cảnh sát. Không làm việc trái lương tâm thì sợ họ nổi gì? Quỷ thần còn lợi hại hơn cảnh sát. Cảnh sát còn có thể bị gạt, còn quỷ thần thì vô phương gạt nổi. Họ có tiểu thần thông, không gạt được họ. Nhĩ thời Thích Ca Mâu Ni Phật cáo Quang Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát Ma Ha Tát: Nhữ quán thị nhất thiết chư Phật Bồ Tát, cập thiên long quỷ thần, thử thế giới, tha thế giới, thử quốc độ, tha quốc độ, như thị kim nhật lai tập hội, đáo đào lợi thiên giả, nhữ tri số phủ. Đoạn kinh văn này rất quan trọng. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi Quang Thù Sư Lợi Bồ Tát. Quang Thù Sư Lợi Bồ Tát là trong số Bồ Tát trí tuệ đệ nhất, quá khứ từng là thầy của bảy vị Phật, hiển thị trí tuệ viên mãn của Ngài. Phật hỏi Quang Thù Sư Lợi Bồ Tát: Ông hãy xem hôm nay số người đến tham gia Pháp hội, từ tất cả chư Phật Bồ Tát cho đến thiên long quỷ thần, ta bà thế giới, tha phương thế giới, ngày nay số người đến tập hội có được bao nhiêu? Ông có biết chăng? Chúng ta từ trong Kinh Vô Lượng Thọ thấy được, Phật đã từng tỷ dụ số người của Tây Phương Cực Lạc thế giới là vô phương tính đếm được. Hôm nay, tại cung trời Đao Lợi, số người tập hội tuyệt đối chẳng kém hơn Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chẳng phải cung trời Đao Lợi có số người nhiều như vậy, là người có mười phương thế giới đều đến cung trời Đao Lợi. Quang Thù Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, nhược dĩ ngã thần lực, thiên kiếp trắc độ, bất năng đắc chi. Quang Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Nếu dùng thần lực của con trải qua ngàn kiếp để trắc độ cũng chẳng thể biết được. Ngàn kiếp là chỉ chiều dài của thời gian để tính, cũng vô phương tính ra được. Bởi vì hư không pháp giới có thể đều đến hết cả, hiển thị ra sự viên mãn của pháp môn này. Sự xứng tánh của pháp môn này là tánh đức cứu cánh viên mãn mới có được hiện tượng này. Nếu chẳng phải tánh đức cứu cánh viên mãn thì tuyệt đối chẳng có hiện tượng này. Cho nên từ chỗ này mà xem, nội dung của bộ kinh này quả thật vượt hẳn Kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Đây là chỗ mà khi chúng ta xem kinh không thể không lưu ý. Nếu như sơ suất, hàm hồ khái quát mà xem qua, thì sự hay ho lợi ích quyết chẳng đạt được, chẳng thấy được bí quyết của nó. Chẳng những văn thù sư lợi chẳng biết được con số của đại chúng hiện diện. Phật cáo văn thù sư lợi: ngã dĩ Phật nhãn quán cố, do bất tận số. Phật nói như vậy, đây là lời khách sáo của Phật, cũng hiển thị ra đây là sự thật. Phật tuy biết cũng chẳng có cách gì nói ra được. Có nói ra chúng ta nghe cũng chẳng hiểu. Tại sao nghe chẳng hiểu? Vì chẳng phải cảnh giới của chúng ta. Phía dưới Phật nói tiếp: thử giai thị Địa Tạng Bồ Tát, cổ viễn kiếp lai, dĩ độ, đương độ, vị độ, dĩ thành tựu, đương thành tựu, vị thành tựu. Dĩ độ, dĩ thành tựu là chư Phật, đương độ, đương thành tựu là chư Bồ Tát, vị độ, vị thành tựu tức là nhóm thiên long quỷ thần. Đây cũng là đem thập pháp giới chúng sanh toàn bộ đều bao gồm cả. Địa Tạng là tánh đức viên mãn. Đừng nên đem Địa Tạng xem như là một người. Xem như một người thì sẽ khởi dậy nghi hoặc, vấn đề trở nên nhiều thêm. Đem Địa Tạng Bồ Tát xem như là đức năng viên mãn châu biến của tâm địa hàm tạng thì vấn đề này không còn nữa. Địa Tạng đại biểu cho tánh đức viên mãn châu biến. Tánh đức của ai vậy? Tánh đức của chính mình. Bổn ý của kinh văn quả là thiết thực. Cảnh giới thù thắng bất khả từ nghị như thế đó. Người thường xem bộ kinh này không thể không hoài nghi. Vì sao? Nếu họ thật sự biết được thì tất nhiên khế nhập cảnh giới y giáo tu hành. Còn có một hạng người hàm hồ khái quát, lơ là cẩu thả, kinh văn chỉ niệm niệm rồi thì cho qua, chẳng có quan sát kỹ lưỡng thì làm sao thấy được. Cho nên không tin, không thể tiếp thọ. Các bạn đồng tu ở đây nghe kinh nhiều như vậy, tự mình hãy bình tĩnh, tự hỏi lấy mình đã tin cách nào, đã tin được chưa? Chẳng có tin. Đây là thật. Không chỉ là quý vị không tin, mà ngay cả bao nhiêu pháp sư xuất gia cũng đều không tin. Không tin là hiện tượng rất bình thường, không gì lấy làm lạ. Nếu là tin, đó mới thật là quái lạ. Văn Thù Bồ Tát tại chỗ này nói: Văn Thù Sư Lợi bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã dĩ quá khứ cũ tu thiện căn, chứng vô ngại trí. Văn Phật sở ngôn tức đường tín thọ, tiểu quả thanh văn, thiên long bát bộ, cập vị lai thế, chư chúng sanh đẳng, tuy văn Như Lai thành thập chi ngữ, tất hoài nghi hoặc, thiết sử đảnh thọ, vị miễn hưng bán, duy nguyện Thế Tôn, quảng thiết Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nhân địa tác hà hành, lập hà nguyện, nhi năng thành tựu, bất tư nghị sợ. Từ thuở lâu xa về trước, còn đã tu căn lành, chứng vô ngại trí. Nghe lời Phật nói đó, tức thời tin được. Giống như Bồ Tát Văn Thù, những hạng người này mới có thể tin, mới có thể tiếp thọ. Hạng người thiện căn trí tuệ kém hơn Bồ Tát Văn Thù, làm sao mà tin được, làm sao tiếp thọ được? Tất hoài nghi hoặc, nhất định là hoài nghi hoặc. Vị miễn hưng bán, không sao tránh khỏi hủy bán. Đây là bình thường. Có người không tin, nói Thích Ca Mâu Ni Phật là người biết nói láo nhất trên toàn thế giới. Bồ Tát Văn Thù đã nói đây là hiện tượng bình thường. Cho nên Bồ Tát Văn Thù thay cho chúng ta khải thỉnh, cầu Phật nói rõ Địa Tạng Bồ Tát ở trong nhân địa tu hành cách nào, phát nguyện cách nào. Ngày nay Ngài ở tại Pháp hội có được sự thành tựu bất khả tư nghị như vậy. Hy vọng có thể mượn lời khai đạo của Thế Tôn giúp cho chúng ta đoạn nghi sanh tín. Bồ Tát Văn Thù có thỉnh thì Thế Tôn đương nhiên cũng có nói. Vừa mở đầu Phật dùng tỷ dụ để nói: Phật cáo Văn Thù Sư Lợi, thí như Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới sở hữu thảo mộc, tòng lâm, đạo ma, trúc vĩ, sơn thạch, vi trần, nhất vật nhất số, tác nhất hằng hà, nhất hằng hà sa, nhất sa nhất giới, nhất giới chi nội, nhất trần nhất kiếp chi nội, sở tích trần số, tận xung vi kiếp, Địa Tạng Bồ Tát chứng thập địa quả vị Dĩ Lai, thiên bội đa ư thượng dụ, hà huống Địa Tạng Bồ Tát tại Thanh Văn Bích Chi Phật Địa. Văn Thù Sư Lợi, thử Bồ Tát oai thần thệ nguyện bất khả tư nghị. Đoạn này nói rõ Địa Tạng Bồ Tát tu hành 10 kiếp lâu xa, nhiên hậu lại bảo với Bồ Tát oai thần thệ nguyện bất khả tư nghị. Oai là oai đức, thần là năng lực, tức là thần thông. Thần thông tức là năng lực, oai đức năng lực, thệ nguyện của Ngài bất khả tư nghị. Đây rốt cuộc là nói những gì? Hoàn toàn là nói đường nhân tánh đức là tánh đức của chúng ta bất khả tư nghị. Hy vọng bộ kinh điển này khiến cho chúng ta nhận biết chính mình, đem tánh đức của mình lưu lộ ra. Nói theo hạnh nguyện của Địa Tạng, đây là từ trên sự mà xem. Vị Địa Tạng Bồ Tát này tức là cái gương mẫu tu hành của chúng ta. Chúng ta phải noi theo tấm gương này để xây dựng chính mình. Chính mình tức là Địa Tạng Bồ Tát. Đây mới thật sự khế nhập. Nhược vị lai thế, hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị Bồ Tát danh tự, hoặc tán thán, hoặc chiêm lễ, hoặc xưng danh, hoặc cúng dường, nải chí thái họa khắc lậu, tố tất hình tượng, thị nhân đương đắc bá phản sanh ư tam thập tam thiên, vĩnh bất đọa ác đạo. Nhược vị lai thế, hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị Bồ Tát danh tự, hoặc tán thán. Chúng ta mỗi người đều nghe đến danh tự của Địa Tạng Bồ Tát: Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô là tán thán, Nam Mô là nghĩa cung kính, là nghĩa đảnh lễ, là nghĩa lễ bái. Đây là tán thán. Hoặc chiêm lễ, chúng ta nhìn thấy tượng của Địa Tạng Bồ Tát đều phải lễ lạy. Hoặc xưng danh, xưng danh là niệm danh hiệu của Bồ Tát. Nải chí thái họa khắc lậu, tố tất hình tượng, chúng ta cũng phát tâm in kinh và tượng của Địa Tạng Bồ Tát, đều đã làm rồi. Làm rồi thì được lợi ích gì vậy? Nhân đương đắc bá phản sanh ư tam thập tam thiên, vĩnh bất đọa ác đạo. Làm một tí ti việc thiện nhỏ bé như vậy mà quả báo được đó là nhân gian thiên thượng đi về 100 lần, chẳng đọa tam ác đạo. Quả báo này phải nói là quá lớn, sao có thể khiến người tin được. Mà chúng ta trên thực tế thấy được những người làm việc này, nghe được danh tự vị Bồ Tát kia, tán thán, chiêm lễ, xưng danh, cúng dường, làm những việc tốt lành này, vẫn cứ phải đọa tam ác đạo, vẫn cứ phải xuống địa ngục, chẳng có đi về 33 ngày. Điểm này cùng trong kinh nói đó thì là mâu thuẫn. Thích Ca Mâu Ni Phật có gạt chúng ta không? Phật nói đó câu câu là thật ngữ, anh chẳng thấy rõ. Kinh Phật nói đến thiện nam tử, thiện nữ nhân. Quý vị là nam tử và nữ nhân gì đây? Chữ then chốt là ở chỗ này. Cách làm của chúng ta đây không được, không thể có được quả báo này. Bộ kinh này là viên mãn đại thừa kinh điển, đại thừa viên giáo. Chỗ này nói tiêu chuẩn của chữ thiện là cái thiện viên mãn. Cái gì là cái thiện viên mãn? Trong quán kinh nói về tam phước, 11 câu đầu làm được mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân chỗ này nói đến. 11 câu này, quý vị thử nghĩ đã làm được chưa? Nhiên hậu thiện nam tử, thiện nữ nhân chỗ này nói đó, chính mình phải chăng cũng bao gồm trong đó? 11 câu này là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, thọ từ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Chính mình đã làm được bao nhiêu? Nếu đều làm được cả thì mới đúng là tiêu chuẩn của chữ thiện ở đây. Giả như 11 câu này đều làm đủ cả, đối với Địa Tạng Bồ Tát 100 lần đi về trong 33 ngày này, tôi cảm thấy cách nói này là rất bảo thủ, quyết định chẳng có khoa trương, chúng ta tin được. Ngày nay chúng ta tu học Đại Thừa là bằng vào gì đây? Trong Kinh Đại Thừa giảng về thiện nam tử, thiện nữ nhân, 11 câu này đều phải làm được. Như Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Địa Tạng, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm, đây là kinh điển của viên giáo. 11 câu này còn phải làm được viên mãn. Mỗi một câu chỉ làm được mấy phần trăm thì không thể được. Đó là chẳng đủ viên mãn. Tu học Đại Thừa kinh điển thường thì được, còn loại Đại Thừa kinh điển này chẳng đủ tư cách. Mỗi một chữ đều là then chốt, không thể không biết. Phía dưới là liệt kê sự thật để làm mẫu mực tu học của chúng ta, làm gương mẫu tu hành cho chúng ta. Thí dụ thứ nhất là Đại Trưởng Giả Tử, Văn Thù Sư Lợi, Thị Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Ư Quá Khứ Cửu Viễn Bất Khả Thuyết, Bất Khả Thuyết Kiếp Tiền. Thân vị Đại Trưởng Giả Tử, thời thế hữu Phật, hiệu Viết Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Thời Trưởng Giả Tử, kiến Phật tướng hảo, thiên phước trang nghiêm, nhân vấn bỉ Phật, tác hà hạnh nguyện, nhi đắc thử tướng. Thờ Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, cáo Trưởng Giả Tử, dục chứng thử thân, đường tu cửu viễn độ thoát, nhất thiết thọ khổ chúng sanh. Văn Thù Sư Lợi, thời Trưởng Giả Tử, nhân phát nguyện ngôn, ngã kim tận vị lai tế, bất khả kế kiếp, vị thị tội khổ lục đạo chúng sanh, quảng thiết phương tiện, tận linh giải thoát, nhi ngã tự thân, phương thành Phật đạo. Dĩ thị ư bỉ Phật tiền, lập tư đại nguyện, ư kim bá thiên vạn ức na do tha, bất khả thuyết kiếp, thượng vị Bồ Tát. Đây là tu học Địa Tạng Pháp Môn. Tu học Địa Tạng Pháp Môn thì xưng là Địa Tạng Bồ Tát. Đại Trưởng Giả Tử, trong kinh chẳng nói đến họ của ông ta, chẳng liên quan khẩn yếu. Chúng ta coi trọng hạnh nguyện của ông ta, đây mới là khẩn yếu, là chỗ học tập của chúng ta. Người này nhìn thấy tướng hảo trang nghiêm của Phật, rồi phát tâm học Phật, đem cái lễ này đặt tại hồi thứ nhất, dụng ý rất sâu. Chúng ta học Phật học đến không vui, không hạnh phúc, đến xã hội người ta vừa nhìn học Phật xui xẻo quá, nhất định không học Phật nữa. Anh đem hình dáng của Phật Pháp đều phá hoại nốt. Đây chẳng những không có công đức, đây là kẻ tội nhân của Phật môn. Đưa ra trong đoạn này là ý nghĩa này: phàm là người học Phật, thân thể mạnh khỏe, sống lâu không già, tự tại khoái lạc, đây là hình dáng của Phật giáo chúng ta. Người ta vừa nhìn thì nói: sao anh vui sướng như vậy, sao hạnh phúc như vậy, học Phật thật có cái hay như vậy, thì mọi người đều đến. Ý nghĩa chân chánh của một đoạn này là ở chỗ này. Đầu tiên, điều hiển ra Phật Pháp là cuộc đời hạnh phúc hiện thật nhất. Phật Pháp chẳng phải tiêu cực, đặc biệt là Phật Pháp Đại Thừa. Xưng dương câu, lìa khổ được vui. Kinh vừa mở đầu nói, tất cả chư Phật Như Lai tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong ngũ trược ác thế mà tri khổ lạc pháp. Đoạn kinh văn này chỗ hiển thị ra, tôi vì quý vị giảng đó là trong phần chú giải chẳng có, chú giải của người xưa cũng chẳng có, anh phải tự thể hội ra ý nghĩa này. Ngài vì sao chẳng đem ví dụ khác sắp đà tại chỗ này, mà đem ví dụ này sắp tại đây? Thật có đạo lý, khiến cho chúng ta vừa nhìn thì đối với Phật Pháp sanh khởi cái tâm ngưỡng mộ, sanh khởi ý nghĩa không học không được. Đây là hồi thứ nhất. Thứ nhì, cử ra cô gái Bà La Môn, đều là vào kiếp lâu xa về trước, trong thời tượng pháp của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Hữu ư quá khứ bất khả tư nghị, A Tăng Kỳ Kiếp, thời thế hữu Phật, hiệu viết Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Bỉ Phật thọ mạng tứ bá thiên vạn ức, A Tăng Kỳ Kiếp, tượng pháp chi trung, hữu nhất Bà La Môn nữ, túc phước thâm hậu, chúng sở khâm kính, hành trụ tọa ngọa, chư thiên vệ hộ, kỳ mẫu tín tà, thường khinh tam bảo, thị thời thánh nữ, quản thiết phương tiện, khuyên dụ kỳ mẫu, linh sanh chánh kiến, nhi thử nữ mẫu, vị toàn sanh tín, bất cửu mệnh chung, hồn thần đọa tại vô gián địa ngục. Đây là phần mở đầu của Địa Tạng Pháp Môn. Phía trước là dạy chúng ta ngưỡng mộ, kinh Đại Thừa đều là như vậy. Hâm mộ, đối với Phật Pháp sanh khởi cái tâm ngưỡng mộ, sanh khởi tâm hoan hỷ, sanh khởi tâm bức thiết nhu cầu. Dụng ý ở chỗ này, Nhiên Hậu mới dạy người từ đâu hạ thủ, từ đâu nhập môn, thì là giảng đến hiếu đạo, hiếu kính là pháp căn bản để tu học Phật Pháp. Cho nên trong Tam Phước, câu đầu là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, hiếu thần tông sư. Từ chỗ này bắt đầu làm, muốn có được cuộc đời thật sự vui sướng, hạnh phúc, mỹ mãn, thì phải từ chỗ này mà hạ thủ. Đây là thật sự có thể đạt đến mục tiêu của cuộc sống, đạt đến nguyện vọng lìa khổ được vui. Cô gái Bà La Môn bèn nêu ra hai ví dụ, một cái là khổ, một cái là vui. Vui đó là cô gái Bà La Môn, khổ đó là mẹ cô ta, mẹ cô khổ. Đây là từ trên quả báo mà nói, cái quả tất phải có cái nhân. Cô gái Bà La Môn được đó là tin Tam Bảo. Tam Bảo là thầy, hiếu thần tôn sư. Người mẹ tại sao gặp khổ báo? Vì người mẹ không tin Tam Bảo, không tin Tam Bảo tức là chẳng hiếu thuận cha mẹ. Tam Bảo là thầy, cha mẹ muốn anh đi học, anh đối với thầy chẳng cung kính, chẳng chăm chỉ học, thì cha mẹ buồn lo, thì đây là bất hiếu. Cho nên vừa mở đầu là chỉ rõ khổ lạc hiếu bất hiếu, kính bất kính, chỉ ra hai thứ này. Đây là cực kỳ thiện xảo phương tiện, đem chúng ta điểm tỉnh, chúng ta phải từ chỗ này mà giác ngộ. Thời Bà La Môn Nữ, tri mẫu tại thế, bất tín nhân quả, kế đường tùy nghiệp, tất sanh ác thú, toại mại gia trạch, quảng cầu hương hoa, cập chư cúng cụ, ư tiên Phật tháp tự, đại hưng cúng dường. Hiếu nữ tuy thường khuyên bảo người mẹ, nhưng người mẹ chẳng hoàn toàn tin. Lòng tin của bà ta tiếng tiếng thối thối, cho nên sau khi bà ta chết, con bà nghĩ đến lúc bà còn sống, tâm hành của bà thì có thể phán đoán biết được quả báo đời sau. Tâm không tốt, hành vi cũng không tốt, tất phải đọa ác đạo. Sau khi đọa vào ác đạo, muốn tìm phương pháp giúp bà, tức là việc siêu độ ngày nay. Phật sự vì vong nhân siêu độ trong nhà Phật lý luận, tức là trong kinh Địa Tạng. Chúng ta từ kinh điển này cũng có được phương pháp siêu độ chân chánh. Bổn kinh giảng rất rõ ràng, phương pháp của cô ta là tận tâm tận lực tu phước, thật sự là tận tâm tận lực. Vì sao? Cô đem nhà cửa đều bán sạch cả, lấy số tiền đó để tu phước. Quảng cầu hương hoa, cập chư cúng cụ, ư tiên Phật tháp tự, đại hưng cúng dường. Kinh văn là giảng về bốn chữ tận tâm tận lực để cúng dường Tam Bảo vì mẹ cầu phước. Vào thời đại đó của cô, ở thế gian thì hiện làm Phật để giáo hóa chúng sanh là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Đây là vị bổn sư của thời đại ấy. Còn bổn sư thời đại này của chúng ta ở địa phận này là Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúng dường bổn sư Phật, kinh này chẳng có nói cúng dường A Di Đà Phật, cũng chẳng có nói cúng dường Tỳ Lô Giá Na Phật. Tại sao nhất định phải cúng dường Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai Phật? Vì là bổn sư của cô, con người không thể vong bổn. Ngày nay chúng ta chuyên tâm tu tịnh độ, chuyên niệm A Di Đà Phật là do bổn sư chúng ta dạy chúng ta niệm như vậy. Chúng ta niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thầy của chúng ta sẽ vui mừng. Đây tức là phụng sự sư trưởng, nghe lời giáo huấn của thầy, làm theo lời thầy, vậy thì là đúng. Chớ nên nói chính thầy tôi không lạy, tại sao tôi lại đi lạy vị thầy khác? Tây Phương Cực Lạc thế giới cách tôi rất xa, còn Thích Ca Mâu Ni Phật cách tôi rất gần, vậy thì là trái ngược với thầy. Kiến Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai kỳ hình tượng tại nhất tự trung, tố họa oai dung đoan nghiêm tất bị. Thời Bà La Môn Nữ chiêm lễ tôn dung, bội sanh kính ngưỡng. Đoạn kinh văn này có một câu quan trọng nhất, tức là Phật chẳng còn tại thế, là thời kỳ tượng pháp của Phật. Tất cả chư Phật pháp vận đều có ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Phật tuy chẳng tại thế, song tượng Phật vẫn còn ở thế gian. Cô ta đứng trước mặt Phật chiêm lễ tôn dung, bội sanh kính ngưỡng. Mấy chữ then chốt ở tại một câu này: tâm cung kính của cô khác với người thường, vượt hẳn tầm cung kính của người thường quá nhiều. Cho nên cô ta có được sự cảm ứng bất khả tư nghị. Tư tự niệm ngôn, Phật danh đại giác, cụ nhất thiết trí, nhược tại thế thời, ngã mẫu tử hậu, đảng lai vấn Phật, tất trì xứ sở, thời bà la môn nữ, thùy khắp lương cửu, chìm luyến Như Lai, hốt văn không trung thanh viết, khắp giả thánh nữ, vật chí bi ai, ngã kim thị nhữ mẫu, trì khứ sứ, bà la môn nữ, hiệp trưởng hướng không, nhi bạch không viết, thị hà thần đức, khoan ngã ưu lự, ngã tự thất mẫu Di Lai, trú dạ ức luyến, vô sứ khả vấn, trì mẫu sanh giới, thời không trung hữu thanh, tái báo nữ viết, ngã thị nhữ sở chim lễ giả, quá khứ giác hoa định tự tại vương Như Lai, kiến nhữ ức mẫu, bội ư thường tình, chúng sanh chi phần, cố lai cáo thị. Trong quá trình chiêm ngưỡng trong lòng cô có cầu ứng, tiếc rằng Phật đã chẳng còn tại thế. Nếu như ngày nay Phật còn tại thế, nếu tôi gặp Ngài, tôi phải hỏi mẹ tôi ở đâu, Ngài nhất định sẽ cho tôi biết. Bởi vì lòng thành kính của cô ta đã đạt đến chỗ cùng cực, chỗ gọi là chí thành cảm thông. Cô gái Bà La Môn có cảm thì Phật có ứng. Hốt văn không trung thanh viết, khắp giả thánh nữ, vật chí bi ai, ngã kiềm thị nhữ mẫu khứ xứ, thì cảm được Phật chẳng hiện ra, chẳng thấy được hình ảnh của Phật, chỉ nghe được trên không có tiếng nói với cô ta, mẹ cô ta đang ở đâu. Cô nghe được âm thanh này lại càng sanh lòng cảm khích, bèn hỏi âm thanh trên không rốt cuộc là ai nói với cô ta. Phật bèn nói, ta tức là giác hòa định tự tại vương Như Lai, kiến nhữ ức mẫu, bội ư thường tình, chúng sanh chi phần, cố lai cáo thị. Câu này rất quan trọng. Chân hiếu, hiếu cảm thiên địa. Một người thật sự hiếu thuận cha mẹ thì chư Phật Bồ Tát đều tôn kính. Thiên địa quý thần làm gì có đạo lý chẳng tán thán, làm gì chẳng tôn kính chứ. Có mấy người biết được công đức của sự hiếu thuận, có sự thù thắng như vậy? Chẳng biết. Thậm chí đời nay có nhiều người còn trẻ ghét bỏ cha mẹ. Người như vậy học Phật chắc chắn không thể thành tựu, chỉ có thể nơi A Lại Gia Thức trồng một hạt giống Phật mà thôi. Nếu muốn nở hoa hiện thành, chẳng biết phải đến đời nào kiếp nào về sau mới có thể có được. Trước mắt không thể có được. Trước mắt thật sự có được kết quả, thật sự vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vãng sanh tức là thành Phật. Đây là chư Phật Như Lai dùng phương tiện pháp môn, không tận hiếu, không kính thầy, không thể được, làm không nổi. Vì cùng với tâm tánh chẳng tương ưng, cho nên người niệm Phật thì nhiều, còn người vãng sanh không nhiều. Tại sao người niệm Phật không được vãng sanh? Hãy thử niệm kinh Địa Tạng thì hiểu ngay. Tuy nhiên, thật tình mà nói, tôi dạy họ niệm kinh Địa Tạng, họ niệm thêm mấy cũng chẳng hiểu. Vì kinh Địa Tạng có bày ra trước mặt, cũng chẳng nhìn ra ý nghĩa của kinh văn. Niệm vài biến cũng chẳng có lợi ích chi, vẫn tìm không ra lỗi lầm của mình ở chỗ nào. Lỗi lầm của mình tìm không ra thì làm sao biết tu định, thì tu hành càng không cần nói nữa. Chỗ này có câu, ức mẫu bội ư thường tình, chúng sanh chi phận. Điểm này hết sức khẩn yếu. Bà La Môn nữ văn thử âm dĩ, cử thân tự phát, chi tiết giai tổng, tả hữu phò trì, Lương cửu phương tô, Nhi bạch không biết, Nguyễn Phật từ mẫn, Tóc thuyết ngã mẫu sanh giới, Ngã kim thân tâm tương tử bất cửu, Thời giác hoa định tự tại vương Như Lai. Cáo thánh nữ viết, Nhữ cúng dường tất, Đảng tạo phản xá, Đoàn tọa tư duy ngã chi danh hiệu, Tức đường tri mẫu sở sanh khứ xứ. Phật từ bi, có cảm tất ứng. Sau khi ứng, rốt cuộc người mẹ ở nơi đâu? Phật có cho cô ta biết không? Phật chẳng có cho cô ta biết, chỉ nói sau khi cúng dường xong, hãy mau mau về nhà. Sau khi về đến nhà, đoàn tọa tư duy ngã chi danh hiệu, tức đường tri mẫu sở sanh khứ xứ. Phật dạy cô ta phương pháp này. Câu này trọng điểm ở phía trước, đoàn tọa tư duy ngã chi danh hiệu. Đây là dạy cô phương pháp niệm Phật. Niệm Phật phải niệm cách nào? Quý vị nên đem 8 chữ này ghi vào lòng thì biết niệm Phật cách nào. Kỳ thật trong kinh Địa Tạng nói rất đơn giản, còn trong kinh Vô Lượng Thọ nói được tường tận, nói với chúng ta đường tự đoan tâm, đường tự đoan nhĩ, mục tỷ thiệt thần ý, giảng được tường tận. Chỗ này chỉ nói một việc đoan tọa. Tọa là ý bất động, đoan là đoan chính. Câu này thật tại mà nói, tức là nhà nho chỗ gọi là thành ý chánh tâm. Thành ý chánh tâm để niệm câu pháp danh này mới là hữu dụng. Ngày nay chúng ta miệng niệm trên môi có A Di Đà Phật, còn tâm cũng chẳng đoan, ý cũng chẳng chính. Cho nên câu Phật hiệu này mỗi ngày niệm 10 vạn lần cũng chẳng có cảm ứng. Người ta chỉ niệm vài câu thì có cảm ứng. Đây là chỗ sai biệt giữa biết niệm và chẳng biết niệm. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói chúng ta niệm Phật phải không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Không hoài nghi, không xen tạp tức là nghĩa đoan tọa. Không gián đoạn tức là nghĩa tư duy. Một người chân chính giác ngộ, một người thật sự hy vọng trong một đời này có thể ra khỏi sanh tử, liễu tam giới, chỉ sợ câu Phật hiệu này niệm không giỏi thì làm gì còn tâm tư để nói chuyện tào lao. Tôi ở trong nước và nước ngoài hầu như mỗi ngày đều chẳng nghỉ ngơi được. Những người đến hỏi vấn đề quá nhiều, người viết thơ gửi đến cả một đống đều bỏ vào thùng, tôi chẳng xem. Những người đến hỏi vấn đề đều là người không lão thật, đều là những người nổi dậy vọng tưởng. Nếu như chẳng nổi dậy vọng tưởng là người lão thật thì niệm Phật còn không kịp, thì làm gì có vấn đề. Khi tâm địa thanh tịnh thì việc gì cũng đều chẳng có. Tâm mới là đoan chính. Nếu vẫn còn nghĩ này nghĩ nọ, thậm chí hỏi kinh điển, kinh điển có chi đáng hỏi đâu. Kinh điển anh đến hỏi, tôi giảng với anh thì anh hiểu ngay à, chẳng có việc này. Anh đến hỏi, tôi trả lời anh đều là lời vô ích. Chi bằng hãy lão thật niệm Phật. Niệm Phật thì cái chi cũng đều biết cả. Chỉ cần lão thật niệm Phật, thân mẫu của cô ở tại đâu thì tự nhiên biết được. Nếu Phật phải nói với cô ta, nói rồi cũng là vô dụng, nói rồi cô cũng chẳng thấy được, đối với mẹ cô chẳng có lợi chi cả. Thời Bà La Môn Nữ tầm lễ Phật dĩ, tức quy kỳ xá, dĩ ức mẫu cố, đoàn tọa niệm giác hoa định tự tại vương Như Lai. Kinh nhất nhật nhất dạ, hốt kiến tự thân đáo nhất hải biên, kỳ thủy dũng phất, ra trừ ác thú, tận phục thiết thân, phi tẩu hải thượng, đồng tây trì trục, kiến chư nam tử nữ nhân, bá thiên vạn số, xuất một hải trung, bị chư ác thú, tranh thủ thiệt đạm, hữu kiến dạ xoa, kỳ hình các dị, hoặc đa thủ đa nhãn, đa túc đa đầu, khẩu nhà ngoại xuất, lợi nhẫn như kiếm, trục chư tội nhân, sử cận ác thú, phục tự đoàn quốc, đầu túc tương tự, kỳ hình vạn loại, bất cảm cửu thị. Thời Bà La Môn Nữ, dĩ niệm Phật lực cốt, tự nhiên vô cựu. Phật dạy cho cô ta một phương pháp để dụng công. Cô gái Bà La Môn quả thật đem hai chữ hiếu kính làm được viên mãn. Sau khi trở về thì liền y giáo phụng hành, hết lòng niệm Phật, chiếu theo phương pháp Phật dạy, đoàn chính thân tâm, nhất tâm xưng niệm. Qua một ngày một đêm thì cảnh giới này hiện tiền là cảnh giới địa ngục. Cô liền đến địa ngục để tham quan, phỏng vấn, khảo sát. Phật chẳng có gạt cô ta. Một ngày một đêm, tức là trong kinh Di Đà nói, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, chí nhược thất nhật. Cô chỉ một ngày một đêm thì là thành công. Đây là cảnh giới gì? Đây là cảnh giới sự nhất tâm bất loạn. Một ngày một đêm được sự nhất tâm bất loạn, tức là Bồ Tát, chẳng phải phàm phu. Pháp môn niệm Phật bất khả tư nghị, một ngày một đêm siêu phàm nhập thánh thì đến được địa ngục. Đến địa ngục gặp vô độc quỷ vương, hữu nhất quỷ vương danh viết vô độc, khể thủ lai nghinh, bạch thánh nữ viết, thiện tài Bồ Tát, hà duyên lai thử. Từ câu này mà xem, cô ta vốn là phàm phu. Bà La Môn là ngoại đạo. Ngoại đạo có một cô gái y theo lời dạy của Phật tu hành một ngày một đêm thì trở thành Bồ Tát. Chúng ta nhìn thấy vừa hâm mộ vừa hổ thẹn. Chúng ta niệm Phật đâu chỉ có một ngày một đêm mà vẫn là phàm phu, một tơ hào thay đổi đều chẳng có. Còn cô ta thay đổi nhanh như vậy, quả đáng cho chúng ta phản tỉnh cảnh giác. Đây là cô đi tham quan khảo sát địa ngục. Cô vẫn chưa gặp được mẹ cô. Vì sao chưa gặp? Là vì mẹ cô đã lên trời rồi, đã chẳng còn ở địa ngục. Là đã từng đến địa ngục, nhưng nay đã lên trời rồi. Trong kinh văn có phần chú giải, quý vị tự xem được rồi. Những chỗ chẳng phải rất quan trọng thì tôi không nêu ra. Những gì tôi nêu ra là vô cùng quan trọng, trong phần chú giải không có. Đến đây dịch giả xin lưu ý quý vị đồng tu là đoạn kinh văn từ thời Bà La Môn Nữ vấn quỷ vương viết thử thị hà sứ, mãi cho đến tử tùy nhật thiển vị tri hà sứ đã được lượt qua, không có trong băng giảng nguyên thủy. Dịch giả xin lưu ý quý vị đồng tu. Xin kính mời quý vị nghe tiếp. Vô độc vấn viết Bồ Tát chi mẫu, tánh thị hà đẳng. Thánh nữ đáp viết ngã phụ ngã mẫu, cụ Bà La Môn chủng, phụ hiệu Thi La Thiện Hiện, mẫu hiệu Duyệt Đế Lợi. Vô độc hiệp trưởng Khải Bồ Tát viết nguyện thánh giả khước phản bổn xứ, vô chí u ức bi luyến, Duyệt Đế Lợi tôn nữ sanh thiên dĩ lai, kinh kim tam nhật vân thừa hiếu thuận chi tử, vị mẫu thuyết cúng tu phước bố thí giác hòa định tự tại vương Như Lai tháp tự, phi di Bồ Tát chi mẫu đắc thoát địa ngục, ưng thị vô gián tội nhân, thử nhật tất đắc thọ lạc, cụ đồng sanh ngật, quỷ vương ngôn tất hiệp trưởng nhi thối. Duyệt Đế Lợi tội nữ là mẹ của cô, sanh thiên dĩ lai, kinh kim tam nhật, vân thừa hiếu thuận chi tử, vị mẫu thiết cúng tu phước, bố thí giác hòa định tự tại vương Như Lai tháp tự, phi duy Bồ Tát chi mẫu, đắc thoát địa ngục, ưng thị vô gián tội nhân, thử nhật tất đắc thọ lạc, cụ đồng sanh ngật. Trong đoạn kinh văn này rõ ràng nói với chúng ta, mẹ cô tạo tội rất nặng, tội nghiệp của bà ta là hủy bán tam bảo. Hủy bán tam bảo thì đọa vào địa ngục vô gián. Hiếu nữ vừa mới phát tâm thì thiên địa quỷ thần đều cảm động. Trước khi cô niệm Phật một ngày một đêm vẫn chưa được tam muội thì mẹ cô đã lên trời rồi. Anh xem cảm ứng thật bất khả tư nghị. Bởi vì cô niệm một ngày một đêm tất sẽ được tam muội, nhất định được niệm Phật tam muội. Chư Phật Bồ Tát, Long Thiên Quỷ Thần đều thấy cả, cho nên mẹ cô ta lên trời trước đó. Lý luận phương pháp siêu độ vong nhân quý vị đã hiểu rõ chưa? Có biết mẹ cô vì sao lên trời chăng? Nếu mẹ cô chẳng đọa địa ngục A Tỳ thì cô quyết định chẳng niệm một ngày một đêm, quyết chẳng đến chùa của Giác Hòa Định Tự Tại Vương để lễ bái cúng dường. Cô vẫn còn là phàm phu, không thể thành Bồ Tát. Cô ta sở dĩ tinh tấn nỗ lực thành tựu là vì mẹ cô buộc cô làm. Mẹ cô có phần phước đức này. Bằng vào đây, nếu như tu hành không đắc lực, không thành tựu thì mẹ cô cũng chẳng lên trời được. Sự quan hệ này quý vị đối chiếu mới hoãn nhiên đại ngộ. Vì để giúp đỡ cứu bạc người chết, chúng ta ra sức nỗ lực dụng công, tự mình thành tựu. Đây là sức mạnh của họ gia trì cho chúng ta. Nếu chẳng có sự đọa lạc của họ thì chúng ta lập tức giải đãi, chẳng tha thiết tu hành, đem sự bỏ qua một bên. Đây là đạo lý chân chánh. Cho nên siêu độ vong nhân phải học cô gái Bà La Môn phát chân thành tâm, niệm đến lúc công phu thành khối, niệm đến nhất tâm bất loạn, thấy và không thấy đều chẳng quan hệ, quyết định được siêu thoát. Nếu như niệm vài biến kinh, tâm vẫn còn có thị phi nhân ngã, vẫn là lộn xộn lung tung, đừng nói là niệm vài năm, người chết vẫn còn ở đó thọ tội, vẫn chẳng liên quan. Đây là lời nói thật của tôi. Đây là trong Địa Ngục Kinh nói đó. Siêu độ có lý luận, phương pháp và hiệu quả của nó. Một người có phước, những người chung quanh đều thơm lây, cho nên những người cùng lúc thọ nạn, thọ tội với mẹ cô đều cùng bà ta nhất định được lên trời. Mọi người đều thơm lây. Ngày nay xã hội chúng ta có tai nạn, đại chúng đều sanh nhầm cái thế giới làm ác. Giống như trong kinh chỗ nói, khởi tâm động niệm đều là tự lợi. Người làm tội nghiệp nhiều, xã hội này có được kết quả gì, tự nhiên có thể tưởng tượng được. Chúng ta là phải cứu độ tất cả chúng sanh này. Cứu cách nào đây? Cứ học theo cô gái Bà La Môn là được, thì có thể làm được. Chớ tưởng là lực lượng của một người mình rất bạc nhược. Lực lượng của một người thật sự thành tựu là chẳng bạc nhược, phải thật sự đạt đến niệm Phật tam muội. Toàn Đài Loan 20 triệu đồng bào đều thông lây, đều có thể tiêu tai miễn nạn. Đây mới thật sự là hành đạo Bồ Tát, mới thật sự là phát Bồ Đề Tâm, độ thoát tất cả tội khổ chúng sanh. Chỉ có phát nguyện bằng miệng là vô dụng. Mục tiêu của việc niệm Phật tức là phải đạt được niệm Phật tam muội, cũng tức là bảo phải được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là niệm Phật tam muội mới có thể độ được mình cùng quảng đại chúng sanh. Đây là sự khải thị của đoạn kinh văn này bàn cho chúng ta. Phật cáo Văn Thù Sư Lợi: Thời Quý Vương Vô Độc Giả, đương kim Tài Thủ Bồ Tát Thị, Bà La Môn Nữ Giả, tức Địa Tạng Bồ Tát Thị. Cái nhân tu được trong đời quá khứ, hiện nay đều trở thành Đẳng Giác Bồ Tát. Tài Thủ Bồ Tát tại trên hội Hoa Nghiêm thấy được, trên hội Hoa Nghiêm thấy được đó, ở kiếp lâu xa về trước, họ còn có một đoạn công án như thế này. Đến chỗ này, phần tựa của bổn kinh đại ý đã giới thiệu xong. Bộ kinh này cộng có 13 phẩm. Phẩm thứ nhất là phần tựa, phía sau 3 phẩm là phần lưu thông, cho nên đó là tư thế của đại kinh, cùng với kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, mùi vị như nhau, giống như chỗ này, đều không thể sơ ý bỏ qua. Chúng ta xem phẩm thứ hai, phân thân tập hội phẩm đệ nhị. Nhĩ thời bá thiên vạn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng A Tăng Kỳ thế giới, sở hữu địa ngục xứ, phân thân Địa Tạng Bồ Tát, cầu lai tập tại Đao Lợi Thiên Cung. Kinh văn vừa mở đầu thì nói với chúng ta hư không pháp giới, Địa Tạng Bồ Tát của vô lượng vô biên chư Phật sát độ. Những người y theo Địa Tạng Bồ Tát tu hành đều là Địa Tạng Bồ Tát, sở hữu địa ngục xứ.
Nhớ tư duy quay trở về tĩnh lặng, cùng ngàn cây tiếng gió gọi thì thầm, bàng bạc như âm thanh lời nhắc nhở, bao hồng ân đầm chính giác năng nhân, cứ hiên ngang tâm hy xa trống treo, thuyền từ bi bát nhã vượt bể sâu, nào cùng đi ta xuôi dòng tránh đạo.